This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491. 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491. 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
Thống đốc Craig Abbott cho biết hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Đậu rồi.
Bài thi nào kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Anh ơi, nơi gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sáng nay các phần tin đều nói rất là nhiều liên quan đến ông Irma mà cô Thu Nga phải chạy trốn trong suốt mấy ngày vừa qua, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy. Rồi cái hurricane Irma đó lại đổ xuống những cái hòn đảo làm cho Florida sợ hãi. Cho nên là Thu Nga cũng chạy, nhưng mà chạy có một đêm thôi, có ăn thua chi. Và cơn bão này đã chặt cái Puerto Rico cùng với mưa lớn, gió rất là mạnh, đã làm cho gần 1 triệu người không có điện. Và trong khi chính phủ thì cũng phải đang khó khăn đối phó để có thể mà cứu giúp cho dân của đảo Caribbean. Và cái nơi này đã trở nên tan hoang dưới cái cơn bão lịch sử này rồi. Và Florida là vội vã tìm mọi cách để chuẩn bị cái tình cảnh mà cơn bão chạy thẳng vào cái mục tiêu Miami với cái cấp bão số 5 và cái sức gió là 185 dặm một giờ. Và hầu như tất cả building ở trên đảo Barbuda đã bị cơn bão tàn phá. khi mà con mắt của cái cơn bão trên đầu sáng sớm ngày thứ tư, và khoảng 60% diện tích của island này, khoảng là 1.400 người là phải di tản ra khỏi nhà và trở thành vô gia cư. Và theo lời của Thủ tướng Gordon Brown thì đã nói với hãng thông tấn AP là ông nói rằng cái cơn bão này nó hoành hành trong một cái tình cảnh quá thảm thương. Và ông nói những cái con đường và cái communication system đã bị phá hủy. Và nếu phục hồi thì phải cần rất nhiều tháng và có thể là cần cả nhiều năm. Và có đứa bé 2 tuổi bị chết khi mà cả gia đình cố gắng chạy ra khỏi cái căn nhà bị sụp đổ. Và những nơi bị nặng như là Martin, đây là hòn đảo chia hai giữa French và Dutch kiểm soát. Và một nơi bị nặng nữa là Philippsburg và Castle Village của Marigot đã bị lụt nặng nề. Và Pháp đã gửi đồ ăn cũng như là nước uống khẩn cấp tới cho French Island của Saint-Bart, nơi mà bão Irma xé nát mái nhà và làm gãy đổ các trụ điện. Và sáng sớm Chủ nhật thì người ta dự trù là bão Irma sẽ đánh vào Florida, nơi mà ông thống đốc Scott đã chuẩn bị 7.000 lính vệ binh quốc gia ngày thứ Sáu trước đó, và tuyên bố là bão Irma lớn hơn và mạnh hơn bão Andrew 25 năm trước đây đã phá hủy miền Nam Florida. Và khi người ta nói là cái nước ấm hơn cái mức bình thường là trợ giúp cho cái cơn bão đó, con Hưng.
Vâng, các nhà dự báo thời tiết thì người ta dự trù cái trận bão Irma này nó sẽ tiến vào miền Nam của tiểu bang Florida vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Tức là còn 2-3 ngày nữa là cái trận bão này nó rất là mạnh. Hiện nay nó ở cái cấp độ số 5, mặc dù nó hơi nhẹ nhẹ, nó hơi giảm nhẹ một chút xíu vào sáng sớm ngày hôm nay, nhưng mà nó vẫn ở cấp độ số 5. Tức là cái bão số 5 là cái bão được xem là cao nhất rồi, không còn cái bão nào mà cao hơn đó nữa. Cái trận bão Harvey nó đánh vào Houston nó chỉ là cấp 4, mà cái bão này nó tới cấp 5. Với cái tốc độ gió của nó sáng ngày hôm nay là 180 cây mao một giờ, tức là 285 cây số một giờ. Tới giờ phút này thì người ta cho biết là cái số người bị thiệt mạng do cái trận bão Irma này xảy ra là vào khoảng 10 người, mà hầu hết là nằm trong những cái hòn đảo của Pháp. Ít nhất là 8 người đã bị thiệt mạng và 23 người đã bị thương trong cái quần đảo Caribe của Pháp vào ngày hôm nay. Thì trên đài truyền hình của Pháp thì ông Bộ trưởng Nội vụ là Gerald Calcom có nói là cái số lượng người bị chết thì hầu hết là nằm ở trên các hòn đảo Saint-Martin. Và cái số lượng người chết có thể tăng là bởi vì các nhân viên cứu trợ họ chưa có kiểm soát hết tất cả các quần đảo ở đây, bởi vì nó vẫn còn gió mạnh và vẫn là thổi khủng khiếp. Trong cái buổi họp báo sáng ngày hôm nay thì ông Colom có cho biết là Pháp đã gửi ít nhất là 100.000 cái bữa ăn, nhưng mà đây nó cũng chỉ có thể giúp người dân sống trong vòng 4 ngày mà thôi. Ông Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron thì có cho hay là ông sẽ đến thị sát những cái quần đảo này nếu mà cái thời tiết nó cho phép ông được đến đây. Cái trận bão Irma này nó hiện nay thì nó đang ở bên Puerto Rico. Đây là cũng là phần đất của Hoa Kỳ và gió thổi rất là mạnh, đồng thời mưa cũng nặng hột. Sáng ngày hôm nay đó thì cái khu vực Dominican Republic cũng như là Haiti hầu như là bị tàn phá dữ dội. Hàng ngàn người đã coi như là không còn nhà cửa. Hầu như là tất cả những căn nhà hoặc là building ở cái quần đảo Bobuda của Pháp đều bị thiệt hại hết. Từ sáng sớm ngày hôm qua là 60% những cư dân ở đây đều họ không còn có chỗ núp và không có nhà cửa nữa. Cho nên là với cái sức gió nặng như vậy đó thì người ta vẫn chưa có biết được rằng là cái số lượng người chết bao nhiêu, nhưng mà thiệt hại thì rất là lớn hơn khu nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà quý vị có dịp xem được cái đoạn, những cái đoạn video clip trên internet hoặc là trên TV để thấy về ảnh hưởng khủng khiếp của cơn bão Irma này. Khi mà cơn bão này đi qua hầu như xóa trắng cả một hòn đảo và rất là nhiều những hòn đảo khác nhau. 90% tất cả đều bị xóa trắng và ngập trong nước. Thì theo như các giới chức của các hòn đảo như Barbuda cũng như San Martin và một số hòn đảo cho biết rằng là hầu hết tất cả các nhà cửa, cơ sở thương mại và các cơ sở hạ tầng của các hòn đảo này đều bị cuốn trôi. Và họ cho biết nhẹ thì là cái nóc nhà bị bay, nặng thì hầu như sập hoàn toàn tất cả những nhà cửa ở đây. Và có những người rất là tội nghiệp khi mà họ phải trốn trong closet để mà tránh đi những sức gió mạnh mẽ như vậy, nhưng mà nhiều người không may mắn đã bị thiệt mạng. Và cơn bão này đã khiến cho các hòn đảo này hầu như bị cô lập với thế giới bên ngoài, tại vì điện đã bị mất hết và không thể nào liên lạc được với bên ngoài. Các sân bay thì đều bị hư hỏng nặng nề, nên vì thế rất khó khăn trong công tác cứu trợ cũng như rằng là đưa di tản những người dân tại nơi đây. Và bây giờ thì người ta cho biết rằng là người dân tại các hòn đảo này đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, khi mà nước thì ngập lụt khắp nơi, nhà cửa thì không có. Và các giới chức của các hòn đảo này cho biết rằng là người dân nơi đây bây giờ không còn chỗ nào để ở, và nỗ lực mà những cái nỗ lực mà để xây dựng khi mà cơn bão đi qua, tái thiết lại các cơ sở hạ tầng cũng như nhà cửa thì sẽ còn kéo dài rất là nhiều và cần sự trợ giúp của quốc tế. Và phi trường để mà đi vào cũng như đi ra các nơi đây đều bị ảnh hưởng nặng nề. Và bây giờ thì người ta cho biết rằng là những người dân nơi đây kêu gọi xin sự trợ giúp của quốc tế cũng như của chính quyền Pháp và một số chính quyền khác. Nhưng mà bây giờ việc đến được nơi đây cũng là một vấn đề, chứ không phải là chưa những cái vấn đề cứu giúp là còn đi theo sau, nhưng mà đến được cũng là một vấn đề rồi. Và bây giờ không những liên quan đến vấn đề nhà cửa mà người ta còn cho biết là nước sạch không có, thức ăn không có và các căn bệnh có thể sẽ đi theo sau. Và nói về vấn đề cơn bão Jose cũng như Katia, thì cơn bão Jose theo như đài Fox cho biết là theo sau, ngay sau khi cơn bão Irma đi qua, thì bây giờ Jose chỉ là cơn bão cấp 1 mà thôi. Nó sẽ đi hướng thẳng đến những hòn đảo thuộc vùng biển Caribe của Pháp với sức gió là khoảng là 75 đến 80 dặm một giờ. Còn cơn bão Katia thì đánh ở khu vực vùng vịnh với sức gió là 80 dặm một giờ, tiến thẳng vào khu vực về Carus. Và nhưng mà theo như một số nhà dự báo thời tiết cho biết rằng là đợt không khí lạnh sắp tới đây thì có thể sẽ phần nào giảm đi ảnh hưởng của hai cơn bão này, bởi vì một khi khí nóng mà gặp khí lạnh đó thì nó sẽ ngăn chặn được một chút, chứ nếu mà không khí tiếp tục nóng đó thì có thể làm gia tăng thêm ảnh hưởng của bão. Và cũng theo các nhà dự báo khí tượng, họ cho biết rằng là cơn bão này, cơn bão Irma, sẽ đánh thẳng vào khu vực Florida vào tối ngày thứ Bảy và sáng ngày Chủ nhật. Và hiện tại thì các cư dân của Florida đều đã tấp nập đi chuẩn bị cho việc chạy bão cũng như là tránh đi ảnh hưởng của bão. Các kệ hàng ở trên các cửa hàng, các store lớn như là Walmart, Target, Kroger và một số store bây giờ đã hết rồi. Và người dân tiếp tục nối đuôi nhau để mà đi đổ xăng. Cái cảnh tượng này thì người dân Houston đã nhìn thấy trong vài ngày trước mà thôi. Nhưng mà bây giờ thì Florida, theo như nhiều người cho biết, cơn bão này còn mạnh hơn cả Harvey nữa. Nên bây giờ rất là nhiều người dân của Florida, đặc biệt trong đó có cộng đồng người Việt cũng khá là đông, bây giờ đang rất là lo lắng. Cô Thu Nga.
Đúng như vậy, mấy cái ông bão này hoành hành quá sức. Mà ông nào sao người ta cũng đặt tên, không biết người ta từ ở đâu mà người ta đặt tên như vậy thì mình cũng thấy là lạ. Nhưng mà bây giờ đó là dân Florida coi như là đang nín thở chờ cái cơn bão mà mạnh nhất trong 25 năm này. Thì chúng ta thấy vậy dễ sợ quá. Và cái vận tốc của nó đó thì lên tới 297 cây số một giờ thì nó quá lớn. Và Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở những cái địa phương nằm trên con đường đi của cái cơn bão Irma, bao gồm tiểu bang Florida cùng với những cái hòn đảo của Mỹ. Và dân địa phương ở đây là người ta đang trong hình là thấy đang đi mua nước, đang mua thức ăn theo cái lệnh mà chuẩn bị của chính quyền. Và những cái siêu thị này bây giờ là đầy đặt người. Tuy nhiên là đó là cái cơn bão, còn ông Trump thì cũng tạo ra những một cái cơn bão lớn mà bây giờ thấy tờ báo nào cũng đăng. Bây giờ là ông đang bị kiện vì cái xóa sổ cái chương trình di dân mà chúng ta hay nghe đó, viết tắt là chữ DACA, D-A-C-A đó. 15 tiểu bang và thủ đô Washington D.C. ngày hôm qua đã nộp đơn kiện Tổng thống Donald Trump về cái quyết định mà chấm dứt chương trình bảo vệ và mang lại phúc lợi cho những di dân được cha mẹ đưa sang Mỹ, bất bất hợp pháp khi mà họ còn nhỏ tuổi. Và đơn kiện của những tiểu bang này do những nhóm mà các tổng trưởng lý thuộc đảng Dân Chủ nạp đơn nhằm bảo vệ đối tượng của chương trình hoãn thực thi trục xuất đối với những người Mỹ, đối với những người mà tới Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ. Và cái lý do họ được đưa ra là kinh tế của những tiểu bang nguyên đơn sẽ bị tổn thương nếu mà cư dân trong tiểu bang bị mất cái tình trạng hợp lệ, và đơn kiện muốn tòa can thiệp và ngăn chặn quyết định của Tổng thống Donald Trump. Và đơn kiện chỉ ra đã cho thấy là những phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016 và tố cáo rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump phần nào đó xuất phát từ cái động lực mà phân biệt đối xử chống lại di dân Mexico, vốn là những cái đối tượng mà chủ yếu hưởng lợi DACA. Và Tổng trưởng lý của New York là ông Eric Schneiderman đi đầu trong cái nỗ lực pháp lý này tại quận Eastern New York. Ông cho biết 42.000 dân cư New York nằm trong cái chương trình DACA, và cái sự cáo chung của chương trình này sẽ là một mất mát khủng khiếp đối với họ, cũng như gây ra thiệt hại kinh tế đối với tiểu bang New York. Quang Hưng.
Vâng, tiểu bang Texas của chúng ta cũng có rất là nhiều những giới trẻ nằm trong cái chương trình DACA, tức là đến Mỹ với cái tư cách là giấy tờ bất hợp pháp, hoặc là đi chung với lại cha mẹ đến Mỹ rồi sau đó cha mẹ bị hết visa rồi ở lại luôn và vẫn tiếp tục sinh sống ở nước Mỹ nhưng mà lại không có hợp lệ. Trong khi đó thì cái chương trình DACA này trước đây đó thì nó có một số những cái đạo luật có tên là Dream, thì cái nhiều phiên bản đã được đưa ra cũng có một cái mục tiêu như vậy nhưng mà không có thể qua nổi được Quốc hội kể từ năm 2011. Và kể từ đó thì Tổng thống Obama, ông biết được rằng là không có thể nào ban hành một cái đạo luật nào khác để mà có thể giúp đỡ những giới trẻ sống tại Hoa Kỳ từ nhỏ nhưng mà lại không có giấy tờ hợp lệ. Cho nên là ông mới ban hành cái sắc lệnh gọi là DACA. Nhưng mà một số người nói rằng là cái sắc lệnh của ông Obama là vi hiến, bởi vì chỉ có Quốc hội mới có quyền, có cái thẩm quyền là ban hành những cái luật lệ có liên quan về vấn đề di trú mà thôi. Và ông Tổng thống Donald Trump cũng có cái tư tưởng như vậy, cho nên là ông hủy bỏ cái chương trình DACA. Nhưng mà ông cũng có lòng khoan dung ở cái chỗ là ông dành ra 6 tháng thì mới áp dụng hủy bỏ cái chương trình này, để mà trong thời gian 6 tháng này là Quốc hội sẽ cùng bàn họp với nhau để đưa ra một cái đạo luật thay thế cho chương trình DACA. Ngay lập tức vào ngày hôm qua, sau khi mà Tổng thống Trump công bố là DACA không còn hợp lệ nữa, thì hai thượng nghị sĩ là Dick Durbin của Đảng Dân Chủ và bà Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa là lập tức kêu gọi Quốc hội cần phải nhanh chóng tiến hành về một cái dự luật mà hai đảng đều đồng ý để mà có thể cấp với cái tư cách pháp lý cho những người đang được hưởng lợi từ những cái chương trình DACA. Ngày hôm nay tờ Dallas Morning News cũng có đăng cái bản tin này nói về một số các vị hiệu trưởng của hệ thống trường đại học của tiểu bang Texas cũng đưa ra những cái bản thông cáo nói rằng là các sinh viên vẫn còn đang ở cái tuổi đang đi học, đang đi học trong cái hệ thống của trường đại học tiểu bang Texas, đừng có lo lắng. Và ông nói rằng là sẽ được bảo đảm tiếp tục ở lại học cho tới khi nào trong vòng 6 tháng khi mà Quốc hội đã ban hành một cái đạo luật nào đó để mà có thể thay thế cho cái chương trình DACA này. Ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Tư pháp là ông Jeff Sessions có loan báo là cái chương trình mà DACA bị chấm dứt là nhưng mà trong vòng 6 tháng thì Quốc hội sẽ phải ban hành một cái đạo luật nào đó. Và hiện nay có gần ít nhất là 800.000 di dân tuổi trẻ này mà đại đa số đều có gốc gác từ Mexico. Ngày hôm qua chúng tôi có coi một cái danh sách xem coi là người Việt Nam có nhiều hay không, thì chúng tôi thấy hầu như là không có người Việt Nam hoặc là rất ít những người Á Châu. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và đạo luật này thì được có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama nhằm bảo vệ cho các di dân trẻ không có giấy tờ được ở lại Hoa Kỳ để mà có thể học cũng như là làm việc và thậm chí một số trường hợp thì phục vụ trong quân đội. Nhưng mà theo như nhiều nhà đánh giá cho biết, đạo luật này ảnh hưởng khá lớn nếu mà chính quyền, thậm chí khi mà chính quyền cho phép những người này ở lại cho đến khi hết giấy tờ đó, thì vẫn có khoảng 110.652 người đối mặt với nguy cơ trục xuất trong năm nay. năm sau 2018 là 404.000 người và 2 năm sau nữa thì là 275.500 người buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ. Và không những chính giới Hoa Kỳ phản đối việc bãi bỏ đạo luật DACA này, mà các giới doanh gia cũng ủng hộ việc không có ủng hộ việc bãi bỏ đạo luật này của tổng thống Donald Trump. Ví dụ như ông Donald Graham là chủ tịch của Graham Holding Company, là cựu sáng lập của tờ The Washington Post, đã ngay lập tức ủng hộ cho việc lobby để mà ngưng lại cái việc bãi bỏ đạo luật DACA này. Và các công ty kỹ nghệ như là Facebook, Google cũng đã đều lên tiếng kêu gọi rằng là nên để đạo luật này vẫn tiếp tục. Bởi vì họ cho rằng đạo luật này là mở ra cơ hội cho những đứa trẻ. Bởi vì họ cho rằng là những đứa trẻ này không có tội gì hết. Và cho những đứa trẻ này có cơ hội học tập. Và khi mà lớn lên thành công, hầu hết những người trẻ này bây giờ đều đã lớn. Và đều đã đi làm và là những nhân vật chủ chốt trong các hãng xưởng về kỹ thuật. Nên vì thế một khi mà những người này bị trục xuất, thì các hãng kỹ thuật đều phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Nên vì thế bây giờ đã có những chiến dịch vận động, ủng hộ, biểu tình để mà kêu gọi Tổng thống Trump tạm ngưng cái việc bãi bỏ đạo luật DACA này, cô Thu Nga.
Thì ông cũng tuyên bố rằng ông Tổng thống Donald Trump đó, ông hết sức thông cảm cho những người mà về cái vấn đề này. Tuy nhiên ông nói rằng trao đổi với thành viên quốc hội thì ông có thể nói rằng cũng muốn làm cái điều gì đó mà thật sự không có cái sự lựa chọn nào khác. Vì vậy cho nên là bây giờ đây là một cái vấn đề mà nó cũng bàn cãi rất là nhiều. Ngoài ra một cái cơn bão khác là chúng ta cũng biết đó là cái cơn bão Bắc Hàn. Thì cái ông Bắc Hàn này đó thì ông cứ hung hăng nhất định là không có nhượng bộ. Và bây giờ cái tình hình mà giữa Mỹ và Bắc Hàn, người ta cho rằng đó là một cái cuộc mà so găng không có hồi kết. Và Bắc Hàn cũng đã tiến hành thử phi đạn lần thứ 6, và đây có thể là một quả bom nguyên tử được phát triển chứ không phải cái loại bom mà AIDS như là tuyên bố của Bình Nhưỡng, và cũng không có bằng chứng cho thấy là vũ khí này đã được thu nhỏ trên đầu để mà đạt được cái hiệu quả của nó. Tuy vậy cái cuộc thử nghiệm của Bắc Hàn vừa đây đã gây chấn động mạnh, đó là dấu hiệu cho thấy là chương trình hạt nhân nguyên tử của Triều Tiên được thực hiện một cách nguy hiểm. Và dưới góc nhìn của những giới chuyên gia thì chính những cái diễn biến ở Bắc Hàn này và cái hành động bất chấp của ông Kim Jong-un là một phần nào cho thấy cái sự mà người ta cho rằng ông Donald Trump thất bại khi mà dọa nạt Bắc Hàn. Và mặc dù đói nghèo và gần như là biệt lập so với thế giới bên ngoài, nhưng mà Bắc Hàn đã làm rúng động những chuyên gia quân sự về những cái tiến bộ mà họ cho rằng đáng ngạc nhiên trong cái việc mà cái kỹ nghệ mà phát triển những cái phi đạn này. Và mặc dù tất cả những cái dự đoán chỉ mới là phỏng đoán thôi, nhưng mà cái việc mà Bình Nhưỡng có thể trở thành một cường quốc nguyên tử có thể là ngăn cản cả nước Mỹ cũng không phải là không, người ta nói là cũng không có thể là không có nghĩ tới. Mà nhưng cái việc mà Bắc Hàn có được cái bom AIDS có nghĩa là gì? Thì các giới chuyên gia cho rằng cái điều đó không có nghĩa là ông Kim Jong-un có ý định gây chiến với Mỹ. Thay vào đó, ông ta hy vọng sẽ ngăn Washington tấn công Bắc Hàn. Và nếu mà như vậy thì cái cuộc mà so găng này không biết tới chừng nào mới chấm dứt. Nhưng mà Donald Trump và ông Kim Jong-un là không có ngớt là rất là gây cấn với nhau đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ngày hôm kia đó thì bà Nikki là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cũng có nói rằng đó là ông Kim Jong-un này, ông muốn ông này nỉ để mà có chiến tranh. Nhưng mà không có biết là ông Kim Jong-un nếu mà ông phóng hỏa tiễn mà chúng phải, nó bị lép hay nó bị làm sao đó mà nó rớt chúng xuống đất của một bất cứ một cái quốc gia đồng minh nào đó như là Nhật Bản hoặc là Nam Hàn, chắc là chiến tranh lúc bây giờ cũng bắt đầu khởi sự mà thôi. Hiện nay đó thì Hoa Kỳ bắt đầu đưa ra những cái đề nghị một số những cái trừng phạt đối với là Bắc Hàn, chẳng hạn như là cấm vận xăng, không có bán xăng và ngay cả phong tỏa luôn cả tài sản của ông Kim Jong-un và cấm ông này được đi lại. Thì hiện nay Hoa Kỳ cũng đang soạn thảo một cái nghị quyết như vậy để mà Liên Hợp Quốc có thể thông qua. Nhưng mà rất là khó bởi vì Nga và Trung Cộng thì lại hậu thuẫn cho Bắc Triều Tiên. Mà trong khi đó thì hai cái quốc gia này lại có cái quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cho nên là cái vấn đề có hai cái vấn đề mà hiện nay người ta đang quan tâm, đó là việc mà Bắc Triều Tiên thu được ngoại tệ là nhờ những cái lao động của nước ngoài. Cái thứ hai đó là cái nguồn thu nhập mà bán ra những cái hàng xuất khẩu dệt may. Nhưng mà nếu mà cấm ở hai cái vấn đề này đó thì lại rất là khó. Cho nên là cho tới giờ phút này người ta cũng chưa có đưa ra được một cái chương trình cấm vận nào hoặc là chế tài nào với Bắc Triều Tiên nó có hiệu quả để có thể kết thúc được cái chương trình phát triển vũ khí cũng như là hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và bất chấp những lời cảnh báo, những lời đe dọa cũng như các biện pháp chế tài đối với Bắc Hàn, thì chính quyền của ông Kim Jong-un thì trong ngày hôm nay thông qua tờ Reuters chụp hình thì cho thấy rằng là thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn đã cho bắn pháo bông ăn mừng cái mà họ gọi rằng là kết quả thành công mỹ mãn đối với quả bom mà Bình Nhưỡng đã bắn ra trong ngày 3 tháng 9 vừa rồi. Và nhiều nhà đánh giá còn chưa xác định chính xác là sức mạnh của quả bom vừa thử là đạt được bao nhiêu. Theo nhiều người cho biết là khoảng 50 kiloton hoặc là 100, thậm chí có một số đánh giá cho là 102 kiloton. Nhưng quý vị phải cho biết rằng, nhiều nhà cho biết rằng là quả bom hạt nhân mà Hoa Kỳ từng thả xuống thành phố Hiroshima vào năm 1945 thì sức công phá của nó chỉ có 15 kiloton mà thôi. Nên vì thế, nhiều nhà bình luận cho rằng thật sự chính quyền Bình Nhưỡng đã đạt những bước tiến lớn trong kỹ nghệ sản xuất về hạt nhân và hỏa tiễn của mình. Và những nhà khoa học của Bình Nhưỡng mà đã tham gia việc chế tạo ra quả bom vừa rồi thì được ông Kim Jong-un xem như là những công thần và người dân thì xem như là những anh hùng. Và họ cũng đã xếp hàng diễn hành để trên các đường phố của thủ đô Bình Nhưỡng để mà ăn mừng cũng như là tôn vinh những nhà khoa học gia này. Và bất chấp những lời kêu gọi là từ phía Trung Cộng, từ phía Nga, để mà chính quyền Kim Jong-un ngưng lại các chương trình hạt nhân của mình và ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng mà ông Kim Jong-un có vẻ như rằng là ông này không có nghe theo những cái lời khuyên bảo của hai đàn anh. Trung Cộng thì bây giờ đang gặp khó khăn trong vấn đề ra sức để mà gây sức ép buộc Bình Nhưỡng phải ngừng lại chương trình hạt nhân của mình. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế đều thúc đẩy Trung Cộng nên nỗ lực hơn nữa để mà có thể kiềm chế Bắc Hàn. Trong khi đó thì Nga lại mặc dù cũng đã có những phát biểu kêu gọi ngừng lại những chương trình hạt nhân cũng như ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng mà ở đây thì người ta cho rằng là Nga sẽ không đóng nhiều vai trò trong cuộc chiến để mà giải quyết về vấn đề căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà ông Trump thì ông bỏ mặc tất cả, ông nói rằng là bây giờ không phải là lúc để mà đàm phán nữa. Tất cả những lựa chọn đều đã đặt lên bàn, bao gồm cả ngoại giao, chính trị và thậm chí cả quân sự nữa. Thì bây giờ thấy rằng là tất cả đều phụ thuộc vào Kim Jong-un mà thôi. Nếu mà một khi ông này tiếp tục chương trình hạt nhân của mình, thì theo như nhiều nhà đánh giá cho biết có thể chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ diễn ra đó cô Thu Nga.
Nếu mà cứ coi thường ông mà cứ nói rằng ông dọa và những cái trái bom hay là những cái phi đạn của ông mà bắn ra thì rớt xuống biển, sẽ có một ngày nó sẽ vượt qua biển thì không biết có như vậy hay không. Và chúng ta không có mong chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên, nếu mà ông cứ làm hoài như vậy thì phải có biện pháp rồi. Cho nên Hoa Kỳ muốn phong tỏa tài sản của ông này phải có cái biện pháp nào đó. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình News ngày mai. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại với chương trình của mỗi nơi. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, xin chào cô Thu Nga, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả. Cô Thu Nga bảo mà tối thứ bảy sáng chủ nhật mới đánh vào Florida nên đừng có chạy nữa nhé cô.
Không,
Thu Nga.
Không, đâu. Tử thủ.
Tử thủ.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, chị Thu Nga.